Các bạn thân mến, cứ mỗi lần đọc đến những chương sách cuối cùng của Hoàng Tử Bé, trong lòng Dế lại có một cảm giác gì đấy như là nuối tiếc. Bởi vì càng về cuối chương sách, thì những thông điệp mà Antoine de Saint-Exupéry gửi gắm lại càng tác động đến Dế nhiều hơn. Và chương sách ngày hôm nay, Dế tin rằng chúng ta cũng sẽ gặp cảm giác của ngày hôm qua. Chương 25.
Con người, Hoàng tử Bé nói, họ cứ lọt thỏm trong những chuyến tàu nhanh và họ chẳng còn biết mình cần tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ cứ lắc lư và quay lòng vòng. Rồi cậu nói tiếp, đó chẳng phải là hình phạt. Cái giếng chúng tôi tìm thấy không giống như tất cả những cái giếng ở sa mạc Sahara khác. Những cái giếng kia chỉ là một cái hố được đào sâu trong cát. Cái giếng này giống như giếng làng, nhưng quanh đây chẳng có ngôi làng nào hết và tôi ngỡ như mình đang mơ. Lạ thật đấy, Hoàng tử Bé nói, tất cả đều sẵn, dòng dọc, gầu và dây. Cậu cười, chạm vào sợi dây, nghịch cái dòng dọc, và chiếc dòng dọc rên lên như tiếng rên của chiếc trong trống sau một giấc ngủ dài của gió. Bác nghe thấy không? Hoàng tử Bé nghiêng tai. Mình đã đánh thức cái giếng dậy, và nó bắt đầu hát. Tôi không muốn cậu phải cố gắng. Để đấy cho bác đi, tôi nói với cậu, nó nặng lắm đấy. Tôi chậm rãi kéo gầu lên thành giếng. Tôi giữ cho chiếc gầu được đứng chắc. Tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng hát của chiếc dòng dọc. Mặt trời run rẩy trong làn nước lấp loáng. Cháu khát thứ nước này đây, Hoàng tử Bé nói, cho cháu uống đi. Và tôi hiểu ra cậu đã tìm kiếm điều gì. Tôi nhấc chiếc gầu sát gần môi cậu. Cậu uống, đôi mắt nhắm nghiền, êm đềm như một ngày hội. Thứ nước này còn là một cái gì đó khác hơn là một đồ uống. Nó được tạo ra từ những bước chân dưới ánh sao, từ tiếng hát của chiếc dòng dọc, từ những nhức nhối nơi cánh tay tôi. Nó như một món quà, tốt lành cho trái tim. Như khi tôi còn bé, ánh sáng của cây thông Noel, những bài thánh ca lúc nửa đêm, những nụ cười êm dịu tỏa rạng rỡ những món quà mà tôi được tặng. Con người ở chỗ bác, Hoàng tử Bé nói, họ trồng đến 5.000 bông hồng trong một khu vườn và họ vẫn không thấy được thứ họ tìm kiếm. Họ không thấy, tôi đáp, trong khi chúng lại chỉ nằm ngay trong một bông hồng hay một chút nước. Đúng vậy, tôi đáp, và Hoàng tử Bé nói tiếp. Nhưng con mắt vốn mù quáng, người ta chỉ tìm được bằng trái tim thôi. Tôi uống nước và thở sâu. Trong ánh bình minh, cát nhuốm một màu vàng mật ngọt. Tôi vui vì cái màu vàng ấy. Sao tôi lại cứ phải khổ sở nhỉ? Bác phải thực hiện lời hứa thôi, Hoàng tử Bé nói khẽ khi cậu ngồi xuống bên tôi. Lời hứa nào cơ? Bác nhớ chứ, một cái giọng mõm cho con cừu của cháu ấy. Cháu phải có trách nhiệm với bông hoa của mình. Tôi rút bản phác thảo của mình ra khỏi túi. Hoàng tử Bé ngắm chúng và cười. Những cây bao bát nhìn y như là bắp cải vậy. Ồ, thế mà tôi đã rất kiêu hãnh về những cây bao bát ấy đấy. Con cáo của bác, đôi tai giống cái sừng thế, dài quá đi thôi. Và cậu cứ cười mãi. Cháu khắt khe quá cậu bé của bác. Bác mới chỉ biết vẽ con chăn đóng và mở thôi mà. Ồ, không sao đâu, cậu nói, trẻ con hiểu hết đấy mà. Tôi hí hoáy một cái giọng mõm và tim tôi thắt lại khi đưa nó cho cậu. Cháu có những kế hoạch mà bác không biết. Nhưng cậu không trả lời tôi. Cậu nói, bác biết không, mai là kỷ niệm ngày cháu rơi xuống trái đất đấy. Sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp, cháu đã rơi xuống rất gần đây thôi. Và mặt cậu đỏ bừng lên. Và rồi không hiểu vì sao, tự nhiên tôi thấy buồn lạ lùng. Và tôi buột miệng hỏi cậu, không phải ngẫu nhiên phải không? Buổi sáng bác gặp cháu ấy, 8 hôm trước, cháu cứ lang thang thế này, một mình đến bất cứ nơi nào có người ở. cháu quay về nơi cháu rơi xuống phải không? Mặt cậu lại đỏ bừng lên, và Tô Tiếp ngập ngừng đôi chút. Lý do có lẽ là vì ngày kỷ niệm phải không? Mặt cậu lại đỏ bừng lên lần nữa. Cậu không bao giờ trả lời đúng câu hỏi, nhưng khi người ta đỏ mặt có nghĩa là đúng vậy, có phải không? À, tôi nói với cậu, bác sợ rằng... Nhưng cậu ngắt lời tôi. Bác phải đi tiếp thôi, bác phải quay về với cái máy của bác. Cháu sẽ chờ ở đây, tối mai bác hãy quay lại nhé. Nhưng tôi không yên lòng, tôi vẫn nhớ câu chuyện về con cáo. Có nguy cơ là ta sẽ khóc một chút nếu lỡ để mình bị cảm hóa.